Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Trong câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin nói về loài chim. Có lẽ các bạn sẽ mỉm cười khi nghe chúng tôi nói đến con chim nhỏ bé giản dị, quen thuộc đối với mọi người, trong khi cần phải nói đến những phát minh mới nhất của nhân loại. Tuy nhiên, khi đọc trong sách, chúng ta mới thấy còn nhiều điều kỳ lạ về những con chim sẻ, chim sơn ca, chim nhạn mà chúng ta thấy mỗi ngày chung quanh mình. Có lẽ đem so sánh với các phát minh của loài người, ta sẽ thấy nguyên tắc bay của loài chim đã được loài người áp dụng hoàn toàn. Loài chim sống khắp nơi trên thế giới. Có loại sống trong các miền lạnh gần cực Bắc, có nhiều loại khác sống trong những miền rừng xanh nhiệt đới Phi Châu. Có loại sống ở đồng bằng, có loại sống trên cao nguyên, lại còn có những loại sống ở gần các bờ nước. Màu sắc của những con chim tô điểm thêm cho phong cảnh mà chúng sống. Có khi chúng có màu lông cánh hợp với màu lá, màu cây, đến nỗi ta không nhận ra chúng. Tất cả các loài chim đều có cánh, nhưng cũng có con có cánh mà không bao giờ bay cả, như con chim đà điểu. Chim cũng có nhiều cách sống khác nhau. Loại chim sâu, cánh dài như nhạn, hễ thức giấc là bay hàng giờ không nghỉ. Loại chim penguin bước đi trên những tảng băng và bơi lội dưới biển, nhưng không bao giờ bay lên. Lại có những con chim hay đổi vùng sống, bay đi thật xa. Có loại cứ mùa đông là bay đi một miền khác từng đàn, mùa hè lại hồi cư. Chim đẻ trứng, ấp và nở ra chim con. Thân con chim có một hệ thống điều hòa không khí đặc biệt, nghĩa là xương nó có một số bên trong rỗng và có những túi không khí. Lá phổi của nó bơm không khí vào những xương rỗng và các túi chứa không khí đó để giữ cho thân nhiệt của nó lúc nào cũng mát. Những xương rỗng cũng khiến cho thân nó nhẹ và có thể bay được dễ dàng. Trên thế giới ngày nay có độ 9.000 loại chim. Chim tụ lại theo nhiều cách, có giống ở đất, có giống ở biển, tùy theo khí hậu và tùy theo thức ăn mà chúng kiếm được. Có con làm tổ trên cây, có con khác làm tổ trên các vầng đá. Người ta chia ra chim sống trên đất, chim sống trên nước hay là gần bờ nước, chim nhiệt đới, chim mồi, chim đậu trên cành, chim săn, chim không bay. Chim khác nhau về hình dạng, cỡ độ và màu sắc. Bộ xương của chim đặc biệt thích hợp để có thể bay. Mỗi cái xương thật là mảnh mai nhưng cũng thật là cứng mạnh để có thể đỡ thân hình con chim. Những xương dài đều rỗng và nhẹ. Trong khi ấy, xương cổ của chim được cấu tạo rất đặc biệt. Nó có thể quay cổ và đưa mỏ đến khắp các phần của thân nó một cách dễ dàng. Người ta nhận thấy rằng một con chim sẻ nhỏ có nhiều xương cổ gấp đôi một con hươu cao cổ. Bắp thịt chiếm một nửa sức nặng của thân hình chim. Các bắp thịt mạnh nhất là ở ngực vì giữ nhiệm vụ hoạt động cho đôi cánh. Nhưng bộ lông chim mới thật là đặc biệt. Bộ lông vừa giữ thân nó cho ấm, lại vừa khiến nó di chuyển nhẹ nhàng hơn trong không gian. Lông cánh của nó vừa để bay, vừa để che thân thể. Loài chim cũng có các giác quan như chúng ta, đặc biệt là thị giác và thính giác rất bén nhạy. Nhiều con chim khi đang bay vẫn có thể điều tiết mắt kịp để tránh các chướng ngại. Có những con chim bay đêm, chỉ cần 1% ánh sáng mà loài người cần để đi đêm. Loài chim không khôn ngoan như một vài loài có vú. Tuy nhiên, người ta có thể huấn luyện chúng, nhất là qua việc mổ thức ăn. Một con chim bay lên cũng cùng một nguyên tắc như một chiếc phi cơ cất cánh. Chim bay được là nhờ áp lực không khí bên trên cánh nhẹ hơn áp lực không khí bên dưới cánh. Khi cánh chim di chuyển về phía trước, không khí phải di chuyển dài hơn và nhanh hơn qua bề mặt cong bên trên cánh hơn là dưới cánh. Áp lực của không khí bên trên cánh ít hơn bên dưới cánh, vì vận tốc của không khí khác nhau. Khi chim đập cánh, đầu cánh chim chuyển động theo hình số 8. Khi chim đập cánh xuống, khiến nó chuyển về phía trước, lông cánh chim được xếp đặt theo một cách khiến cho nó có thể thay đổi khi chim bay. Khi đập cánh xuống, lông cánh khép chặt lại, nên không khí không thể nào thấm qua được. Khi cánh giơ lên, thì lông cánh xòe ra. Chim cũng dùng đuôi để lái và để hãm trong khi bay. Khi một con chim bay, giác quan nó phải rất sắc bén, và đôi cánh phải được kiểm soát kỹ, điều khiển đúng để không bao giờ va chạm vào vật thể. Những con chim nhạn có thể bay vút vào tổ nhỏ bé của nó bằng vận tốc thật nhanh mà không va chạm. Loài quạ đuổi mồi lách thật nhanh qua các cành cây chi chít mà không bị vướng. Lại còn có những con chim bay lên thẳng như là chim ruồi, chim cắt. Chúng có thể bay tại chỗ để quan sát mồi từ trên cao, rồi đâm bổ xuống bắt mồi. Con chim ruồi mỗi phút đập cánh từ 60 đến 70 lần để giữ cho thân nó đứng nguyên một chỗ trên không như vậy. Đây cũng là một con chim duy nhất có thể bay giật lùi. Cũng có loại chim gọi là chim bói cá, bay trên hồ tìm cá và lao xuống nước bắt cá thật là tài tình. Loại này cũng là chim có thể bay đứng nguyên một chỗ trên không như máy bay lên thẳng. Người ta đã tìm một số điều kỳ lạ về giống chim, xin lần lượt kể ra như sau. Loài chim bay rất cao, loài ngỗng ở vùng Himalaya cao đến 9.000 thước, bên trên tất cả các đỉnh cao của vùng này. Một loại chim ưng ở Nam Mỹ đã có lần đâm vào một chiếc máy bay ở độ cao 7.000 thước. Loài chim trung bình bay cao chừng 1.000 thước. Trong những chuyến bay đổi vùng, những đàn chim thường bay sát ngay dưới những đám mây thấp nhất. Chim cũng bay rất nhanh. Những con vịt quạ và chim ưng có thể lao mình xuống ở tốc độ 280 cây số một giờ. Loại chim nhạn ở Á Châu cũng như Âu Châu bay nhanh từ 90 đến 100 cây số một giờ. Loài chim cũng có con thật là lớn, như là con đà điểu ở Phi Châu cao đến 2 thước và con to cân nặng đến 140 kg. Chim ưng mình dài đến 1 thước rưỡi và cánh trải rộng từ 1 thước tư đến 3 thước rưỡi. Cũng có loại chim thật là nhỏ, như là con chim ruồi ở vùng Cuba, thân chỉ dài có 5 cm và cân nặng có 2,8 g. Con chim cánh trải rộng nhất là loại hải âu, từ đầu cánh này tới đầu cánh kia đo được 3,65 m. Trong khi đó con đà điểu chạy rất nhanh, nó có thể chạy từ 60 đến 90 cây số một giờ. Con chim khôn nhất là con quạ. Chim hung tợn nhất là con đà điểu Úc, dùng chân đá chết người rất là nhanh chóng. Loài chim cũng có con sống rất lâu, loài diều hâu sống đến 69 năm, loài vẹt Phi Châu sống lâu đến 64 năm. Cho đến nay người ta đã sáng chế được bao nhiêu loại máy bay không? Không có ai biết đích xác, nhưng chắc chắn là không thể nào có hàng nghìn loại máy bay được. Trong khi đó thì loài chim đã có 10.000 loại đang bay trên khắp thế giới. Trong số đó loài người đã giết tuyệt chủng hết đến 6 loại. Loài người có vượt được Thượng Đế hay không? Nhìn vào một chiếc máy bay tối tân nhất, người ta đã nghĩ rằng con người quá tài giỏi. Nhưng ta thử cầm một con chim nhỏ bé trên tay, ta mới thấy có gì khác biệt giữa một sinh vật và một cái máy. Con người dù tài giỏi, cũng chỉ sản xuất được những bộ máy là cùng. Có người nói rằng, trong vòng một số năm nữa, người ta có thể tạo sinh sản bằng cách tuyển chọn giống người và giống tinh trùng, rồi đưa vào buồng trứng của con người cho sinh sản. Công việc này chắc chắn là sẽ làm được, vì người ta lấy chất liệu từ con người mà tạo ra con người. Tuy nhiên tôi nghĩ loài người ấy cũng chỉ là những máy móc y như những chiếc xe, những chiếc máy bay mà con người đã tạo ra. Điều kinh khủng hơn cả là hiện nay người ta đang muốn biến những con người do tạo hóa sinh ra thành những con người máy để mà sai khiến theo ý người ta. Thậm chí người ta còn muốn kiểm soát toàn bộ con người, lý trí, ý chí và tình cảm. Một phương diện khác, có nhiều người tự sống máy móc như vậy, nghĩa là tự coi mình là cái máy sống, quên hẳn giá trị vĩnh cửu của mình. Điều khác biệt quan trọng giữa một cái máy và một người là phần sống của con người đó. Con người chỉ giống hệt như một cái máy khi nào con người không còn sự sống nữa. Đến lúc ấy thì thân con người không quý bằng một cái máy đâu. Các bạn thân mến, tại sao tạo hóa tạo nên loài chim? Có lẽ để tô điểm cho vũ trụ huy hoàng kỳ diệu của Ngài. Tiếng chim hót đã làm hứng cảm cho bao nhiêu người để mà vui sống, để mà noi gương loài chim sống an bình trong vòng kiểm soát của Chúa. Chúa Giêsu nói rằng, có ai lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm được một khắc không? Thật ra Ngài không bảo chúng ta lười biếng, nhưng Ngài cho con người biết rằng ta còn phải để ý đến những giá trị khác hơn là vật chất. Vì dù có no đủ vật chất đi nữa, ta cũng vẫn còn lo lắng. Dù có chất chứa cả đời, cuối cùng ta cũng trở về đất với hai bàn tay trắng. Chúa Giêsu còn nói rằng, hãy xem loài chim, chúng không gieo, không gặt, nhưng Cha trên trời vẫn nuôi chúng. Vâng, Chúa vẫn quan tâm đến chúng, mặc dù chúng chỉ là một sinh vật sống theo bản năng. Con người quý trọng hơn loài chim rất nhiều. Nếu biết trở về nguồn gốc của mình, ta sẽ nhận ra Cha trên trời cũng đang nuôi nấng ta đầy đủ. Chúng ta sống trên đời với mục đích nào? Chúng ta đang xây dựng gì? Nếu không biết rõ mục đích của đời sống, không xây dựng những giá trị vĩnh hằng, ta sẽ cảm thấy cuộc đời buồn bã chán chường vì ta chỉ như những máy móc. Tất nhiên, không ai muốn là một cái máy cả. Tôi tin và hy vọng như thế.
Khi có Giêsu ban vỡ đời, ngày đêm khăn khít với tôi, sao tôi còn chán, còn nghi ngờ, sao tôi còn né mây mưa, sao thấy lòng đầy